Liệu chúng tôi có thể gặp các bậc chân sư không?
Những gì này ở đâu? Giáo sư Mortimer đã hỏi giáo sư Trevor.
Ông này cho biết có quen một đạo sĩ du hành tên Akilamaki, vốn thường qua lại nhiều trong dãy tuyết sơn, và có kiến thức rộng về những huyền triết ẩn tu nơi đây.
Phái đoàn bèn tìm đến đạo sĩ này. Đó là một ông lão gầy như hạt, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười. Giáo sư Mortimer nôn nóng. Theo lời truyền tụng thì ông đã có dịp tiếp xúc với các đạo sĩ tại tuyết sơn.
Đạo sĩ xác nhận.
Đúng thế, tôi đã có dịp gặp gỡ các bậc thánh nhân đó.
Ông tin rằng họ là những thánh nhân sao?
Dĩ nhiên, không những tôi tin mà còn biết rõ họ là những bậc hiền giả.
Dựa vào tiêu chuẩn nào mà ông quả quyết như vậy?
Theo sự hiểu biết của tôi về luật tiến hóa, thì với con người, thể xác họ đã phát triển khá hoàn hảo, nhưng đa số vẫn chưa chủ trì được xác thân. Một người tiến cao là người đã chủ trì được xác thân, đặt nó dưới sự kiểm soát của lý trí và linh hồn. Một người kém tiến hóa là người còn nhiều thú tánh, chỉ lo nghĩ đến các đòi hỏi của thể xác như ăn uống, ngủ nghe, dục tính. Chính vì thế, họ sẽ gặp nhiều đau khổ để học lấy sự chủ trì xác thân. Thế gian là một trường học mà trong đó có yếu tố đau khổ. Sau khi chủ trì được xác thân là việc kiểm chế thể vía. Thể vía hay tư tưởng là điều rất khó kiểm soát, chinh phục. Ta thấy nhiều người tuy đã kiểm soát hành động của xác thân, nhưng vẫn còn để tư tưởng chạy lung tung như ngựa bất kham, không theo một đường hướng nào nhất định. Sự định trí bắt tư tưởng phải theo một đường lối suy nghĩ sẽ đưa ta đến sự kiểm soát thể vía. Sau đó là sự kiểm soát thể trí, nghĩa là sử dụng trí tuệ để suy nghĩ, phân biệt, phá tan các tà kiến, các màn che phủ của vô minh. Định trí suy nghĩ là một việc, nhưng suy nghĩ chân chính, đứng đắn lại là một việc khác. Chỉ khi nào cả ba thể, xác, vía và trí hoàn toàn được kiểm soát, thì ta sẽ hòa hợp với chân ngã. Từ đó, phàm nhân và chân nhân hòa hợp làm một, và con người sẽ tiến đến một giai đoạn mới, trở nên một bậc chân tiên. Khi đó, con người bước vào một đời sống trường tửu của tinh thần, đời sống của đấng Christ. Đó là một đời sống huy hoàng, tốt đẹp, vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, và không thể diễn tả bằng ngôn ngữ.
Nhưng ông tin rằng tất cả đều tiến đến đời sống đó sao?
Dĩ nhiên, tiến hóa là một định luật vũ trụ, và rồi ai cũng sẽ phải đi chọn con đường đó. Ta có thể làm ác, ích kỷ, đi ngược dòng tiến hóa. Nhưng làm thế, ta chỉ làm chậm trễ sự tiến bộ của mình, nhưng không thể chặn đứng được dòng tiến hóa của nhân loại. Vấn đề đặt ra là thời gian. Con người có thể đi đến mục đích trong thời gian ngắn nhất hoặc dài nhất. Ví dụ như ta có thể bơi xuôi dòng, ngược dòng hay chơi dơi ở một chỗ, nhưng dòng nước vẫn chảy, và dù muốn hay không, trước sau ta cũng trôi từ nguồn đến biển cả. Sống thuận theo thiên ý là bơi xuôi dòng, nghịch thiên ý là ngược dòng. Đa số con người thường chơi dơi, không nhất quyết, lúc chìm đắm, khi nổi trôi, có lúc ngược dòng, có khi lại xuôi dòng, vì chưa ý thức sáng suốt để nhận định con đường phải theo.
Nhưng làm sao biết đường nào là đường phải theo?
Chính vì con người bơ vơ lạc lối, nên mới có các bậc thánh nhân chỉ bảo hướng dẫn. Sự hiện diện của các bậc như Đức Chúa, Đức Phật, Đức Christ Ta và các vị giáo chủ khác là để hướng dẫn cho nhân loại. Tiếc thay, con người chỉ thích ai nói gì thuận ý mình, đúng với điều mình mong ước, chứ không thích những điều đúng sự thật, không thích bị đánh thức.
Làm sao mình có thể biết được đâu là đúng sự thật?
Con người có trí khôn, có óc phân biệt để làm gì? Tại sao không chịu sử dụng chúng để lựa chọn một con đường tốt đẹp?
Ông muốn nói đến con đường đạo, làm sao ta có thể bước vào cửa đạo?
Đạo sĩ vuốt bộ râu mỉm cười. Có bốn nhân duyên đưa ta đến cửa đạo. Nhân duyên thứ nhất là gần gũi, tiếp xúc, thân cận với những bậc thiện tri thức, những người đang đi trên đường đạo. Thí dụ như trong một tiền kiếp, ta có dịp tiếp xúc với một vị đạo sư, giám mục, một mẹ bề trên đã có kinh nghiệm tâm linh sâu xa. Chúng ta hết sức khâm phục và thiết tha mong rằng ta sẽ có các kinh nghiệm như vậy. Một hoài bão như thế chắc chắn sẽ giúp ta gặp đạo trong kiếp sau. Nhân duyên thứ hai là nghiên cứu các sách vở, nghe giảng giải về đạo lý. Càng ham nghiên cứu, ta càng muốn tìm hiểu và đi sâu vào đạo nhiều hơn. Và dĩ nhiên, khi hiểu biết, ta sẽ thay đổi đời sống để cho nó có ý nghĩa hơn, và đó là bước chân vào đường đạo. Nhân duyên thứ ba là sự mở mang trí tuệ. Vì một lý do gì đó, ta nhận thức những sự việc xảy ra, rồi phân vân, đặt câu hỏi tại sao nó lại xảy ra như vậy. Từ sự hoài nghi, ta suy gẫm, quan sát, học hỏi bằng sức mạnh của tư tưởng, và có thể khám phá ra chìa khóa màu nhiệm, các nguyên tắc đạo lý. Đây là con đường tu thiền định mà các ông đã nghe nói đến. Nhân duyên thứ tư là sự trao dồi hành kiểm, tu thân, làm các việc thiện, mở rộng lòng bác ái, quên mình để giúp đỡ mọi người, và dần dần ánh sáng tâm linh sẽ soi sáng hồn ta. Xin ông cho biết thêm về các bậc siêu nhân mà ông đã từng tiếp xúc. Ba kia mỉm cười, vuốt nhẹ chùm râu bạc. Tôi đã gặp nhiều đạo sư có quyền năng siêu việt, có vị đã sống nhiều thế kỷ và đạt quả vị rất cao. Nhiều đặc biệt là các ngài xét mọi vật với một quan niệm khác hẳn chúng ta. Vì trong tư tưởng các ngài không còn một chút ích kỷ như đa số chúng ta. Các ngài đã loại trừ bản ngã thấp hèn, không còn sống cho mình mà cho tất cả. Ngoài đặc tính đó, các ngài còn phát triển hoàn toàn mọi phương diện. Đa số chúng ta đều bất toàn, không mấy ai đạt đến trình độ cao tột. Ngay cả các nhà thông thái, bác học cũng chỉ đạt đến trình độ cao tột trên một phương diện nào đó thôi. Và còn nhiều khía cạnh khác chưa hoàn toàn. Chúng ta đều có mầm mống của mọi đặc tính. Nhưng chỉ một vài phần thức động và phát triển không đồng đều. Các bậc siêu nhân là người đã phát triển toàn vẹn mọi đặc tính trên một phương diện ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Phần lớn các vị siêu nhân đều có hình dáng bề ngoài tốt đẹp. Xác thân các ngài đều hoàn toàn về mọi phương diện và ít chịu ảnh hưởng của thời gian. Có vị đã sống nhiều thế kỷ mà trông vẫn khỏe mạnh như một người ngũ tuần. Tôi đã gặp một vị đạo sư sống hơn 2.000 năm nay, ngài cai quản một viện cổ tàng trong lòng núi. Viện cổ tàng này chứa đựng rất nhiều tài liệu dồi dào, phong phú, dường như để ghi lại dấu tích toàn thể lịch sử tiến hóa của nhân loại. Trong đó có chứa đựng các hình thể của nhiều giống người đã sống trên mặt địa cầu, từ giống dân Lemurian đến các loài người khổng lồ từ thời xa bây giờ nhiều lắm. Có các mô hình diễn tả sự biến đổi của lớp vỏ địa cầu sau các thiên tai, cũng như sự di chuyển của các giống dân trên các lục địa. Có những bản thảo bức tự rất cổ của các bậc đạo sư, giáo chủ, như một bản viết của chính Đức Phật khi Ngài còn là Thái tử Tất Đạt Đa. Có các ngăn tủ bằng gỗ lim kiên cố, chứa các tài liệu giáo lý nhiệm màu. Có thứ viết bằng các văn tự lạ lùng của những nền văn minh đã biến mất từ lâu. Ngoài ra còn có các bản đồ, mô hình các thành phố cổ xưa của quá khứ cũng như các di tích động vật rất xưa. Giáo sư Mortimer lên tiếng. Ông có nhớ chỗ đó không? Làm sao có thể đến nơi đó được? Đạo sĩ nghiêm nghị. Giải Hy Mã Lạp Sơn không phải là nơi ai muốn đi, muốn đến dễ dàng được. Vì nó chứa đựng nhiều bí mật huyền bí và có các tinh linh canh giữ. Phải có một nhân duyên lớn mới có thể đến các thánh địa đó được. Nhưng tại sao các bậc siêu nhân lại cứ ẩn lánh, không ra mặt giúp đỡ nhân loại, không công bố các tài liệu màu nhiệm đó cho mọi người? Rất giống như vậy có lợi gì đâu? Các ngài lúc nào cũng giúp đỡ nhân loại bằng cách ban rải các luồng thần lực xuống trần gian, để muôn loài có thể hưởng thụ, chả khác nào ánh sáng mặt trời đối với cây cỏ. Sự giúp đỡ của các ngài hết sức rộng lớn, ngoài sự tưởng tượng và tầm hiểu biết của con người. Việc công bố hay cất giấu các tài liệu đó đều có lý do mà ta không thể nghĩ bàn được. Theo thuyết tiến hóa ông vừa trình bày, thì trên con người có một đời sống siêu nhân loại. Và như thế, trên đó nữa, hẳn còn có các bậc cao cấp nữa. Ba kia bật cười một hồi rồi mới trả lời. Các ông vẫn còn quan niệm cấp bậc, hơn kém, chức tước. Một khi đã giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, trở nên một bậc chân tiên, thì thánh đạo chia ra làm 7 con đường cho các ngài chọn lựa. Dĩ nhiên, sự hiểu biết của tôi còn nông cạn và thiếu sót, nên tôi chỉ có thể cắt nghĩa một cách sơ lược. Các ngài có thể bước vào những cảnh giới vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta, các cảnh giới này có tên gọi như thượng thiên, phi tưởng, phi phi tưởng xứ hay niết bàn. Sau khi bước vào các cõi này, một ngày nào đó các ngài sẽ chuyển kiếp xuống trần trong bầu thế giới tương lai như một bậc giáo chủ. Đây là con đường Đạt Ma Kaya. Các ngài có thể bước vào trạng thái tâm linh với một ý nghĩa huyền bí mà tôi không biết rõ. Đây là con đường Sambhogacchya. Các ngài có thể hòa hợp với kho thần lực vũ trụ để làm các công việc hợp với những định luật vũ trụ. Đây là con đường Namanasya. Các ngài có thể ở lại thế gian, giúp đỡ nhân loại dưới hình thức một vị Bồ Tát. Đây là con đường Bồ Tát Đạo. Ngoài ra, những con đường khác ra sao, tôi không được biết rõ. Theo sự hiểu biết của tôi, thì số người giải thoát đã ít, mà số người ở lại để giúp đỡ thế gian còn ít hơn. Hiện nay, tất cả đang chuẩn bị cho một vận hội mới. Đó là sự lâm phàm của Đức Trưởng Giáo tương lai, mà danh từ chính xác nhất gọi là Di Lặc Bồ Tát. Ba Kia im lặng một hồi rồi tuyên bố: một ngày nào đó các ông sẽ hiểu biết rõ hơn điều tôi muốn nói. Thật ra những điều này đã được tiên đoán từ lâu và lưu trữ trong một viện cổ tàng ngầm dưới lòng núi xứ Tây Tạng. Những tài liệu này được các lạc ma giữ gìn rất cẩn thận. Làm sao chúng tôi có thể xem các tài liệu vô giá đó? Xứ Tây Tạng vẫn có chính sách bế môn tòa tạng, không giao tiếp với ai, nhất là người da trắng. Ba Kia mỉm cười bí mật: này các ông bạn, tôi chỉ có thể nói như thế này thôi. Sự hiện diện của các ông tại Ấn Độ không phải một việc ngẫu nhiên. Các ông tốn suốt mấy năm đi sưu tầm chân lý mà có thấy gì đâu, có đúng không? Đó chẳng qua chỉ là một thử thách mà thôi. Các ông không thấy chỉ một thời gian ngắn mà các ông đã tiếp xúc các đạo sư minh triết nổi tiếng nhất Ấn Độ và được tiết lộ những điều chưa từng công bố cho một người Âu nào hay sao? Nếu không có thông điệp của một vị chân sư, thì làm sao các đạo sư đó tiếp đãi các ông? Làm sao họ lại sẵn sàng chỉ bảo, giải đáp các thắc mắc một cách tận tình như thế? Nếu không có một sắp đặt huyền bí, thì dễ gì các ông gặp được những người này, mà ngay cả các tín đồ thuần thành nhất xứ Ấn cũng không dễ gì tìm gặp được. Trong một xã hội đầy dị đoan, mê tín, hình bóng chân lý gần như phai mờ, người dân xứ này có muốn còn phải mất công, thế mà các ông được chỉ dẫn những điều vô giá một cách dễ dàng không chút mệt mỏi. Có bao giờ các ông tự hỏi tại sao không? Một người Âu chả bao giờ chịu ngồi chung chiếu với người Ấn vì hệ thống dị biệt. Nhưng các ông đã gác bỏ thành kiến đó, dẹp bỏ tự hào dân tộc để ngồi cạnh những đạo sư rách rưới. Đó là một cố gắng không nhỏ. Các ông đã vạch qua rừng người mê tín, các đạo sĩ giả mạo, biệt bợm, các tu sĩ không chân chính để tìm gặp những người đáng gặp gỡ và chăm chú nghe dạy bảo. Đó không phải là một việc dễ dàng. Có thể các ông không biết, nhưng các ông đã vượt qua những thử thách phi thường. Tây Tạng không bao giờ đón nhận một du khách bên ngoài, nhưng với các ông sẽ là một ngoại lệ vì các ông đã được che chở của một vị chân sư. Các ông sẽ lãnh một sứ mạng lớn là kêu gọi thế giới bên ngoài hãy quay về phương Đông với quê hương tinh thần của họ. Quay về không phải để tìm kiếm một chân lý mới, một tôn giáo mới hay một kiến thức gì mới lạ, nhưng để hiểu biết rằng chân lý luôn luôn ẩn tàng khắp nơi. Tôn giáo chỉ là những con đường khác nhau đưa đến chân lý và không một tôn giáo nào qua chân lý. Toàn thể phái đoàn yên lặng nhìn nhau. Quả thế, chỉ một thời gian ngắn, họ đã gặp biết bao đạo sư, được chỉ dạy những chân lý quý báu. Đó không phải một may mắn tình cờ, mà như có sự sắp đặt trước. Ông biết rằng có một vị chân sư muốn giúp đỡ chúng tôi sao? Đúng thế, tôi biết rõ chuyện này, nên các ông mới có thể gặp tôi hôm nay. Tôi biết các ông đang khao khát sự hiểu biết. Thật ra, một số trong các ông đã từng học đạo từ tiền kiếp, nay trở lại Ấn Độ với bộ da người ngoại quốc. Tuy nhiên, các ông không nhớ những điều đã học. Nhưng khi nhân duyên đến, các ông sẽ phục hồi ký ức. Định mạng đã dẫn dắt các ông trở lại Á Châu để hoàn tất một sứ mạng cao cả. Toàn thể mọi người ngạc nhiên và xúc động vô cùng. Lòng ao ước gặp vị chân sư bí mật gia tăng. Giáo sư Mortimer cố gắng thốt lên vài câu. Nhưng đến bao giờ chúng tôi mới có thể gặp ngài? Thời gian không còn lâu nữa. Đến khi đó các ông sẽ biết. Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi. Phái đoàn im lặng một hồi lâu. Sau cùng giáo sư Wenz lên tiếng. Chúng tôi nghe nói ông biết thuật khinh công. Đạo sĩ bật cười. Điều này đâu có gì lạ. Đó chỉ là một phương tiện di chuyển tầm thường nhỏ mọn mà thôi. Nhưng điều này phản khoa học, làm sao có thể chứng minh được? Bà kia mỉm cười, gõ nhẹ lên chiếc gậy trúc. Bất ngờ thân hình ông ta nhấc bổng lên không trung, như có một sợi dây vô hình kéo lên. Ông ta vẫn ngồi yên trong tư thế liên hoa, không cử động. Toàn thể mọi người sửng sốt. Tuy họ đã chứng kiến nhiều phép lạ, nhưng sự kiện bay bổng lên không trung là một điều lạ lùng. Ngoài sự tưởng tượng, đạo sĩ bỗng xoay mình. Thân thể ông bỗng như một cơn lốc bay vọt ra xa với một tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, ông đã xa cách phái đoàn đến mấy chục thước. Đạo sĩ nói vọng lại. Này các ông, tại sao con người lại phải bò lết trên mặt đất? Nếu loài người có quyền năng hơn loài thú, thì y phải bay cao hơn chim, lội nhanh hơn cá chứ. Tại sao y không làm được như vậy? Phải chăng đó là quan niệm duy vật về bản chất của mình? Tư tưởng y chỉ nghĩ rằng mình chỉ có thể đi được mà thôi. Tùy cảm nghĩ mà con người bị giới hạn hay không giới hạn, tự do hay nô lệ. Nếu biết rõ mình và phát triển khả năng của mình một cách đúng đắn, họ có thể làm gần như mọi chuyện. Đạo sĩ lao mình vùn vụt trên con đường đất ngoằn ngoèo. Chỉ mấy phút ông đã mất hút, chỉ để lại phía sau một đám bụi mờ. Tất cả mọi người xúc động, không ai nói nên lời. Giáo sư Mortimer cầm máy ảnh, nhưng không sao chụp được. Cõi vô hình khác với những đạo sĩ phái đoàn đã gặp. Ông này không phải người Ấn mà là một người Ai Cập. Ông ta sống một mình trong căn nhà nhỏ xây dựa vào vách núi. Hamut không hề tiếp khách, nhưng trước sự giới thiệu của bác sĩ Kever, ông bằng lòng tiếp phái đoàn trong một thời gian ngắn. Vị pháp sư có khuôn mặt gầy gò khắc khổ và một thân hình mảnh mai. Ông ta khoác áo tròn rộng và quấn khăn theo kiểu Ai Cập. Giáo sư Evans Wenz vào đề. Chúng tôi được biết ông chuyên nghiên cứu các hiện tượng quyền bí. Pháp sư thản nhiên. Đúng thế, tôi chuyên nghiên cứu về cõi vô hình. Như vậy ông tin rằng có ma? Vị pháp sư nói bằng một giọng chắc chắn, quả quyết. Đó là một sự thật, không những ma quỷ hiện hữu, mà chúng còn là đối tượng nghiên cứu của tôi. Bằng cỡ nào mà ông tin rằng ma quỷ có thật? Khắp nơi trên thế giới đều có các giai thoại về ma. Vì con người sợ hãi một cái gì mà họ không thể nhận thức bằng các giác quan thông thường, nên họ đã phủ nhận nó. Sự phủ nhận này mang đến niềm sợ hãi. Từ đó, họ thêu dệt các giai thoại rùng rợn, ly kỳ, không đúng sự thật. Nếu chúng ta chấp nhận ma quỷ hiện hữu như một con voi hay con ngựa, thì có lẽ ta sẽ không còn sợ hãi. Các ông đòi hỏi một chứng minh cụ thể chăng? Dĩ nhiên, chúng tôi cần một bằng chứng hiển nhiên. Được lắm, các ông hãy nhìn đây. Vị pháp sư mở ngăn kéo lấy ra một cặp que đan áo, một bó len và mang ra góc phòng để xuống đất. Ông ta thong thả. Chúng ta tiếp tục nói chuyện, rồi các ông sẽ thấy. Mọi người ngơ ngác, không hiểu ông muốn nói gì. Giáo sư Mortimer nóng nảy. Nếu ông nghiên cứu về quả vô hình, xin ông giải thích về quan niệm thiên đàng địa ngục cũng như đời sống sau khi chết ra sao. Vị pháp sư nghiêm giọng. Đó là một quan niệm không đúng. Sự chết chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp chứ không phải là hết. Vũ trụ có rất nhiều cõi giới chứ không phải chỉ có một cõi này. Quan niệm về thiên đàng hay địa ngục chỉ là những biểu tượng chứ không có dụ quỷ sứ hành hạ tội nhân hoặc thiên thần có cánh bay vòng quanh. Các biểu tượng thường bị hiểu lầm bởi quan niệm cá nhân. Tôi cố gắng trình bày sự nghiên cứu của tôi như sau. Khi chết, ta bước qua cõi trung giới và cõi này gồm có bảy cảnh khác nhau. Mỗi cảnh được cấu tạo bằng những nguyên tử rất thanh mà ta gọi là chất dĩ thái. Tùy theo sự rung động khác nhau mà mỗi cảnh giới một khác. Tùy theo giếng con người có sự rung động thanh cao hay chậm đặc mà mỗi người kết hợp với một cảnh giới. Đây là hiện tượng đồng thanh tương ứng mà thôi. Khi vừa chết, thể chất cấu tạo cái vía được sắp xếp lại, lớp thanh nhẹ nằm trong và lớp nặng trập bọc phía ngoài. Điều này cũng giống như một người mặc nhiều áo khác nhau vào mùa lạnh. Áo lót mặc ở trong, áo choàng dày khoác ngoài. Vì lớp vỏ bọc bên ngoài cấu tạo bằng những nguyên tử rung động chậm và nặng nề, nó thích hợp với các cảnh giới tương ứng ở cõi âm, và con người sẽ đến với cảnh giới này. Sau khi ở đây một thời gian, lớp vỏ bao bọc bên ngoài dần dần tan rã giống như con người trút bỏ áo khoác bên ngoài ra, tùy theo các lớp nguyên tử bên trong mà họ thích ứng với một cảnh giới khác. Cứ như thế, theo thời gian, khi các áp lực vật chất tan rã hết, thì con người tuần tự tiến lên những cảnh giới cao hơn. Điều này cũng giống như một quả bóng bay bị cột vào đó những bao cát. Mỗi lần cởi bỏ được một bao, thì quả bóng lại bay cao hơn một chút, cho đến khi không còn bao cát nào, thì nó sẽ tự do bay bổng. Trong bảy cảnh giới của cõi âm, thì cảnh thứ bảy có rung động nặng nề, âm u nhất. Nó là nơi chứa các vong linh bất hảo, những kẻ sát nhân, những người mổ xẻ súc vật, những cặn bã xã hội, những kẻ tư tưởng xấu xa còn đầy thú tánh. Vì ở cõi âm không có thể xác, hình dáng thường biến đổi theo tư tưởng, nên những kẻ thú tánh mạnh mẽ thường mang các hình dáng rất ghê rợn, nửa người nửa thú. Những người thiếu kiến thức rõ rệt về cõi này cho rằng đó là những quỷ sứ. Điều này cũng không sai sự thật là bao nhiêu, vì đa số những vong linh này luôn luôn oán hận, ham muốn, thù hằn và thường tìm cách trở về cõi trần. Tùy theo dục vọng riêng tư mà chúng tụ tập quanh các nơi thích ứng. Dĩ nhiên, người cõi trần không nhìn thấy chúng được. Những loài ma đói khát quanh quẩn bên các chốn trà đình tử quán, các nơi mổ xẻ thú vật để tìm cách rung động theo những khoái lạc vật chất tại đây. Khi một người ăn uống ngon lành, họ có các rung động khoái lạc và loài ma tìm cách hưởng thụ theo tư tưởng này. Đôi khi, chúng cũng tìm cách ảnh hưởng xúi dục con người nếu họ có tinh thần yếu đuối, non nớt. Những loài ma dục tình thì quanh quẩn nơi buôn hương bán phấn, rung động theo những khoái lạc của người chúng đó và tìm cách ảnh hưởng họ. Nếu người sống sử dụng rượu, các chất kích thích thì ngay trong giây phút mà họ không còn tự chủ được nữa, các loài ma tìm cách nhập vào trong thoáng giây để hưởng một chút khoái lạc vật chất dư thừa. Vì không được thỏa mãn nên theo thời gian các dục vọng cũng giảm bớt dần, các nguyên tử nặng trọc cũng tan theo. Vong linh sẽ có các rung động thích hợp với một cảnh giới cao hơn và y sẽ thăng lên cõi giới tương ứng. Dĩ nhiên, một người có đời sống trong sạch, tinh khiết sẽ không lưu ở cõi này mà thức tỉnh ở một cõi giới tương ứng khác. Tùy theo lối sống, tư tưởng khi ta còn ở cõi trần mà khi chết ta đến những cảnh giới tương ứng. Đây chính là định luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Toàn thể phái đoàn im lặng nhìn nhau. Vị pháp sư Lai Cập đã diễn tả bằng những danh từ hết sức khoa học, chính xác, chứ không mơ hồ, viễn vông. Dù sao, đây vẫn là một lý thuyết rất hay nhưng chưa chứng minh được. Có thể đó là một tà thuyết của những dân tộc nhiều tưởng tượng như người Á Châu chăng? Hamut mỉm cười như đọc được tư tưởng mọi người. Nếu các ông biết rằng tôi cũng là một tiến sĩ vật lý học, tốt nghiệp tại Đại học Oxford. Giáo sư Harding giật mình kêu lên. Scott hả? Ông đã từng du học bên xứ chúng tôi sao?
Chính thế, tôi tốt nghiệp năm 1864 và là người Ai Cập đầu tiên tốt nghiệp về ngành này.
Ghi chú của giáo sư Spalding, phái đoàn đã phối kiểm chi tiết này và hồ sơ Đại học Oxford ghi nhận một tiến sĩ người Ai Cập tên Hamoud El-Sarim nhập học năm 1856 và tốt nghiệp năm 1864 với bằng tiến sĩ vật lý.
Nhưng làm sao ông biết rõ được quả giấy này? Ông đã đọc sách vở hay dựa trên những bằng chứng ở đâu?
Tôi đã khai mở các giác quan thể vía nhờ công phu tu hành trong nhiều năm. Ngay khi còn là sinh viên, tôi đã say mê môn vật lý siêu hình. Tôi dành nhiều thời giờ nghiên cứu sách vở khoa học, nhưng đến một lúc thì khoa học phải bó tay. Sự nghiên cứu dẫn dắt tôi đến khoa học huyền bí. Tôi học hỏi rất kỹ về môn này. Khi trở về Ai Cập, tôi may mắn gặp được các vị đạo sư uyên bác, nên sự nghiên cứu càng ngày càng tiến bộ. Sự nghiên cứu dẫn dắt tôi sang Ấn Độ và Tây Tạng. Tại đây tôi gặp một lạt ma chuyên nghiên cứu về cõi âm. Tôi đã học hỏi rất nhiều với vị này. Sau đó tôi tu nhập thất trong 10 năm liền và khai mở được một vài giác quan đặc biệt. Từ đó tôi tha hồ nghiên cứu cõi âm vì tôi có thể sang tận đây học hỏi và cõi này trở nên quen thuộc. Tôi kết bạn với rất nhiều sinh vật siêu hình, chúng giúp đỡ tôi rất nhiều.
Giáo sư Evans Wenz ngập ngừng. Ông muốn nói rằng ông kết bạn với ma?
Dĩ nhiên, vì tôi dành trọn thời giờ hoạt động bên cõi này nên tôi có rất đông bạn bè. Phần lớn là vong linh người quá cố, nhưng cũng có một vài sinh vật có đường tiến hóa riêng, khác hẳn loài người, có loài khôn hơn loài người và có loài không thông minh hơn loài vật là bao.
Giao thiệp với chúng có lợi ích gì không?
Các ông nên biết cõi âm là một thế giới lạ lùng, phức tạp với những luật thiên nhiên khác hẳn cõi trần. Sự đi lại giao thiệp giúp ta thêm kiến thức rõ ràng.
Như thế có nguy hiểm không?
Dĩ nhiên, có nhiều sinh vật hay vong linh hung ác, dữ tợn. Một số các thầy phù thủy thường liên lạc với nhóm này để mưu cầu lợi lộc, chữa bệnh hoặc thư phù, nguyền rủa.
Ông có thể làm như vậy không?
Vị pháp sư nghiêm mặt. Tất cả những việc gì có tính cách phản thiên nhiên, ngược luật tạo hóa đều mang lại hậu quả không tốt. Mưu cầu lợi lộc cho cá nhân là điều tối kỵ của ai đi trên đường đạo. Tôi không giao thiệp với những loại vong linh này vì chúng rất nguy hiểm hay phản phúc và thường giết chết kẻ lợi dụng chúng bất cứ lúc nào. Các ông nên nhớ, tôi là một khoa học gia chứ không phải một thầy pháp hạ cấp hay một thầy phù thủy chữa bệnh.
Xin ông nói rõ hơn về những cảnh giới cõi âm.
Các ông nên biết, dù ở cõi nào, tất cả cũng không ra ngoài các định luật khoa học. Thí dụ như vật chất có ba thể, thể lỏng, thể đặc và thể hơi, thì bên cõi này cũng có những thể tương tự. Luật thiên nhiên cho thấy vật nặng sẽ chìm xuống dưới và vật nhẹ nổi lên trên, thì cõi vô hình cũng vậy. Nguyên tử cõi âm rung động với một nhịp độ khác với cõi trần. Các nguyên tử rung động thật nhanh, dĩ nhiên phải nhẹ hơn những nguyên tử nặng trọc. Tóm lại, tùy theo nhịp độ rung động mà tạo ra những cảnh giới khác nhau. Có bảy loại rung động nên có bảy cõi giới. Các nguyên tử rung động chậm chạp phải chìm xuống dưới, vì nếu ta mang nó lên cao, sức ép sẽ làm nó tan vỡ ngay. Thí dụ như, ta đặt một quả bóng xuống nước, nếu đến một độ sâu nào đó, sức ép của nước sẽ làm nó dở tan. Loài cá cũng thế, có loài sống gần mặt nước, có loài sống tận đáy đại dương. Nếu loài sống gần mặt biển bị mang xuống đáy, nó sẽ bị sức ép mà chết. Ngược lại, loài sống ở dưới đáy cũng không thể lên sát mặt nước vì đã quen với sức ép khác nhau. Cảnh giới thứ bảy lúc nào cũng tối tăm, nặng nề với các vong linh hình dáng ghê rợn, nhưng hoàn toàn không có vụ quỷ sứ tra tấn tội nhân. Bị lưu đày ở đây đã là khổ sở lắm rồi. Các ông hãy thử tưởng tượng bị dục vọng hành hạ mà không thể thỏa mãn thì còn khổ gấp trăm lần bị tra tấn. Vong linh thèm muốn nhưng không sao thỏa mãn được, như đói mà không thể ăn, khát nhưng không thể uống. Do đó, theo thời gian, y sẽ học bài học chịu đựng, nhẫn nhục cho đến khi dục vọng giảm bớt và tan ra thì y sẽ thăng lên cảnh giới thứ sáu. cõi giới thứ sáu có sự rung động rất giống như cõi trần. Tại đây các vong linh ít còn thèm muốn vật chất, như ăn uống, dục tình, nhưng bận tâm với những nhỏ nhen của cuộc sống, như thỏa mãn bản ngã, ích kỷ, ghen tuông, hờn giận. Đa số có hình dáng giống như người cõi trần, nhưng lờ mờ không rõ. Vì sự rung động của nguyên tử gần giống như cõi trần, nên họ hay trở về cõi này. Họ thường nhập vào đồng cốt, các buổi cầu cơ, cầu hồn để chỉ dẫn bậy bạ, nói chuyện du dơ, nhằm thỏa mãn từ ái, bản ngã cá nhân. Vì đa số vong linh, khi còn sống rất ham mê danh vọng, chức tước, uy quyền, nên khi nhập vào đồng cốt, họ thường tự xưng là đấng này, đấng nọ. Theo thời gian, các rung động ham muốn, các cố chấp về bản ngã, danh vọng cũng tan biến, nên họ thăng lên cảnh giới thứ năm. Cõi giới thứ năm có sự rung động thâm nhẹ hơn cõi trần, nên vong linh có thể biến đổi sắc tướng rất nhanh chóng. Đây là một thế giới với những âm thanh màu sắc lạ lùng, dễ bị mê hoặc. Các vong linh ở đây đã bớt ham muốn về cá nhân, nhưng còn ham muốn về tư tưởng, kiến thức. Đây là nơi cư ngụ của những kẻ đạo đức giả, những kẻ bảo thủ, nhiều thành kiến, những người trí thức, tự phụ, vân vân. Đây cũng là cõi có những sinh hoạt của loài tinh linh, những sinh vật vô hình có hình dáng hao hao, giống như người mà ta thường gọi là thiên tinh, thổ địa, phong tinh. Một số bị thu phục bởi các phù thủy, pháp sư để làm ảo thuật hay luyện phép. Cõi này còn có sự hiện diện của những hình tư tưởng. Các ông nên biết, khi một tư tưởng hay dục vọng phát sinh thì chúng sử dụng tinh chất cõi này tạo nên một hình tư tưởng thích hợp. Đời sống của chúng tùy theo sức mạnh của tư tưởng mạnh hay yếu. Vì đa số tư tưởng con người còn mơ hồ, nên hình tư tưởng chỉ tạo ra ít lâu là tan rã ngay. Một người tập trung tư tưởng có thể tạo ra một hình tư tưởng sống lâu trong vài giờ hay vài ngày. Một pháp sư cao tay có thể tạo ra các hình tư tưởng sống đến cả năm hay thế kỷ. Không những thế, hình tư tưởng này còn chịu sự sai khiến của ông ta. Các phù thủy luyện thần thông đều dựa trên nguyên tắc cấu tạo một sinh vật vô hình để sai khiến. Hình tư tưởng không chỉ phát sinh từ một cá nhân mà còn từ một nhóm người hay một quốc gia, dân tộc. Khi một đoàn thể dân tộc cùng một ý nghĩ, họ sẽ tạo ra một hình tư tưởng của đoàn thể quốc gia đó. Hình tư tưởng này sẽ tạo một ảnh hưởng vô hình rộng lớn đối với tình cảm, phong tục, thành kiến của quốc gia, dân tộc. Ta có thể gọi đó là hồn thiên sông núi hay dân tộc tính. Khi sinh ra tại một quốc gia, ta ít nhiều chịu ảnh hưởng của hình tư tưởng này. Dĩ nhiên, chúng chỉ ảnh hưởng lên thể vía, nghĩa là tình cảm của dân tộc đó, chứ không ảnh hưởng gì đến lý trí. Một người sống nhiều bằng lý trí sẽ ít chịu ảnh hưởng như người bình thường. Điều này giải thích tại sao một dân tộc có tâm hồn mơ mộng như thi sĩ, khi dân tộc khác lại có đầu óc thực tế, mặc dù trên phương diện địa lý họ không ở cách xa nhau mấy, và ít nhiều chia sẻ một số quan niệm về tôn giáo, phong tục, tập quán. Cảnh giới cõi thứ tư sáng sủa hơn, và dĩ nhiên nguyên tử cõi này rung động rất nhanh. Phần lớn những vong linh tiến hóa, thánh thiện, những nhà trí thức trầm mặc nhưng còn quyến luyến một ít dục vọng, khi chết đều thức tỉnh ở cảnh giới này. Đa số đều ý thức ít nhiều nên họ bắt đầu cởi bỏ những ham muốn, quyến luyến. Đây cũng là chỗ họ học hỏi và ảnh hưởng lẫn nhau, và đôi khi kết những liên hệ để cùng nhau tái sinh trong một gia đình hay quốc gia. Cõi giới thứ ba, chói sáng, có những rung động nhẹ nhàng. Tại đây có những linh hồn từ tâm nhưng vụng về, những tu sĩ thành tâm nhưng thiếu trí tuệ, những nhà lãnh đạo anh minh nhưng thành kiến. Đây cũng là một cảnh giới của một số thần linh như cảm dục thiên thần, hữu sắc thiên thần và vô sắc thiên thần. Các thần linh này có đời sống và tiến hóa cao hơn trình độ của nhân loại. Cõi giới thứ hai và thứ nhất cấu tạo bằng những nguyên tử hết sức thanh thoát, rung động rất nhanh và tràn đầy ánh sáng. Đây là cõi giới mà những người tiến hóa rất cao, rất tế nhị, không còn dục vọng ham muốn lưu lại để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát triển các đức tính riêng trước khi siêu thoát lên cõi giới cao hơn. Như thế, người chết thường lưu lại ở cõi trung giới bao nhiêu lâu? thời gian lưu lại đây hoàn toàn tùy thuộc vào dục vọng con người. Có người chỉ ghé lại đây vài giờ, lập tức đầu thai trở lại. Có kẻ ở đây hàng năm, và có kẻ lưu lại đây hàng thế kỷ. Để siêu thoát, thể giới phải hoàn toàn tan rã hết, thì mới lên đến cõi thượng thiên, hay siêu thoát, giống như một quả bóng bay bị cột vào đó nhiều bao cát. Chỉ khi nào cởi bỏ tất cả bao cát, thì nó mới tự do tung bay được. Tóm lại, danh từ như thiên đàng hay địa ngục, chỉ là những biểu tượng của những cảnh ở cõi trung giới. Tùy theo sự sắp xếp của thế giới khi chết, mà ta thức tỉnh trong một cảnh giới tương ứng. Vấn đề quỷ sứ hành hạ, tra tấn tội nhân chỉ là những thí dụ trừu tượng khi nhân loại chưa có một kiến thức khoa học về sự cấu tạo hay rung động của nguyên tử. Mọi người im lặng nhìn nhau, những điều Hamut giải thích hoàn toàn hợp lý và hết sức khoa học, không hoang đường chút nào. Nhưng làm sao chứng minh những điều mà khoa học thực nghiệm không thể nhìn thấy được? Dù sao, Hamut cũng là một tiến sĩ vật lý, tốt nghiệp tại đại học nổi tiếng nhất Âu Châu, chứ không phải một phù thủy vô học chốn hoang vu. Ít nhiều ông ta cũng có một tinh thần khách quan vô tư của một khoa học gia, chứ không mê tín, dễ chấp nhận một lý thuyết vu vơ, không kiểm chứng. Nhưng làm sao có thể thuyết phục những người Âu Mỹ vốn rất tự hào, nhiều thành kiến và tin tưởng tuyệt đối ở khoa học? Hamut mỉm cười tiếp tục. Sự hiểu biết về cõi vô hình rất quan trọng, vì khi hiểu rõ những điều xảy ra sau khi chết, ta sẽ không sợ chết nữa. Nếu có chết, chỉ là hình hài xác thân, chứ không phải sự sống. Và hình hài có chết đi, thì sự sống mới tiếp tục tiến hóa ở một thể xác tinh vi hơn. Đây là một vấn đề hết sức hợp lý, và khoa học cho ta thấy rõ sự công bình của vũ trụ. Khi còn sống, con người có dục vọng này nọ. Khi dục vọng được thỏa mãn, nó sẽ gia tăng mạnh mẽ, đồng thời các chất thô kệch, các rung động nặng nề sẽ bị thu hút vào thể giới. Sau khi chết, dục vọng này trở nên mạnh mẽ vì không còn lý trí kiểm soát nữa. Chính thế, nó sẽ đốt cháy con người của ta. Sự nung đốt của dục vọng chẳng phải địa ngục là gì. Giống như đức tính, phẩm hạnh khi còn trẻ quyết định điều kiện sinh sống lúc tuổi già. Đời sống cõi trần quyết định đời sống bên kia cửa tử. Luật này hết sức hợp lý và dễ chứng minh. Khi còn trẻ ta tập thể thao, giữ thân thể khỏe mạnh thì khi về già ta sẽ ít bệnh tật. Khi còn trẻ ta chịu khó học hỏi, có một nghề nghiệp vững chắc thì khi về già đời sống được bảo đảm hơn, có đúng thế không? Những người nào chế ngự được dục vọng thấp hèn, làm chủ được đòi hỏi thể xác, thì các dục vọng này không thể hành hạ khi ta chết. Luật thiên nhiên định rằng, khi về già, thể xác yếu dần, đau ốm khiến cho ta bớt đi các ham muốn, và nhờ thế dục vọng cũng giảm bớt rất nhiều, nên thể vía cũng thanh lọc bớt các chất nặng nề, ô trực, để khi chết sẽ thức tỉnh ở cảnh giới cao thượng hơn. Trái lại, những người còn trẻ, lòng ham muốn còn mạnh mẽ, nếu chết bất đắc kỳ tử, thường đau khổ rất nhiều và phải lưu lại ở cõi trung giới lâu hơn. Nếu hiểu biết như thế, ta cần phải duyệt xét lại đời sống của mình ở cõi trần, để khỏi lưu lại những cảnh giới thấp thoải, nặng nề bên cõi âm. Những người lớn tuổi cần chuẩn bị để dứt bỏ các quyến luyến, ràng buộc, các lo lắng, ưu phiền, các tranh chấp, giận hờn, phải biết xả ly, dứt bỏ mọi phiền não để mau chóng siêu thoát. Một sự chuẩn bị ở cõi trần sẽ rút ngắn thời gian bên cõi âm và chóng thúc đẩy thời gian lên cõi thượng giới. Nhưng còn các ma quỷ thì ra sao? Các ông cứ cho rằng ma quỷ là một thực thể nào đó khác hẳn loài người. Thật ra, phần lớn chúng là những vong linh sống ở cảnh giới thứ bảy, thứ sáu mà thôi. Chúng còn lưu luyến cõi trần, còn say mê dục vọng, không sao thoát ra khỏi cảnh giới này. Luật thiên nhiên không cho phép chúng trở lại cõi trần, nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt khiến người cõi trần trong một thoáng giây có thể nhìn thấy chúng. Khoan đã, các ông hãy xem kìa, người bạn của tôi đã làm xong việc. Hamut chỉ vào góc phòng nơi ông ta để bỏ len và cây kim đan áo. Mọi người bước đến gần và thấy một chiếc áo len đan bằng tay đã thành hình từ lúc nào không ai rõ. Chiếc áo đan tay rất vụn, không khéo léo, nhưng trên ngực có thêu tên giáo sư Mortimer. Vị pháp sư giải thích, con ma này rất nghịch và thường quanh quẩn ở đây. Tôi yêu cầu hắn đan chiếc áo lạnh cho các ông để làm bằng chứng. Để tránh việc các ông cho rằng tôi đã làm trò ảo thuật, cháo vào đó một chiếc áo lạnh khác, tôi yêu cầu hắn theo tên người nào trong phái đoàn có nhiều nghi ngờ nhất. Các ông đều biết rằng từ khi gặp gỡ, tôi không hề hỏi tên mấy ông, và nếu chiếc áo này không đan riêng cho các ông, thì còn cho ai nữa? Quả thế, vị pháp sư gầy gò không thể mặc chiếc áo đan to tướng rất vừa vặn cho giáo sư Mortimer, một người Âu mà kích thước đã rất ư quá khổ so với những người Âu khác. Đó là chưa kể phần bụng khổng lồ rất hiếm có của ông này. Hơn nữa, áo này cũng không thể may sẵn để bán vì đường kim mũi chì rất ư vụng về, nếu có bán cũng chả ai mua. Tại nơi hoang vu, không có ai ngoài vị pháp sư và phái đoàn. Sự kiện này quả thật rất lạ lùng. Giáo sư Evans-Wen thắc mắc, như vậy ông có thể sai khiến ma quỷ hay sao? Tôi không phải là một phù thủy lợi dụng quyền năng cho tư lợi, mà chỉ là một người có rất nhiều bạn hữu vô hình bên cõi âm. Tôi hiểu rõ các luật thiên nhiên như luân hồi, nhân quả và hậu quả dịch thờ cúng ma quỷ để mưu cầu một cái gì. Tôi chỉ là một khoa học gia, nghiên cứu cõi vô hình một cách đứng đắn. Sự nghiên cứu những hiện tượng siêu hình là một khoa học hết sức đứng đắn chứ không phải mê tín dị đoan. Nhiều người thường tỏ ý chê cười khi nói đến vấn đề ma quỷ, nên những ai có gặp ma cũng chả dám nói vì sợ bị chê cười hay cho là loạn trí. Nếu người nào không tin, hãy nghiên cứu và chứng minh một cách khoa học rằng ma quỷ chỉ là những giả thuyết tưởng tượng. Còn như phủ nhận không dám chứng minh, chỉ là một cái cớ để che giấu sự sợ hãi. Điều khoa học chưa chứng minh được không có nghĩa là điều này không có thật. Vì một ngày nào đó khoa học sẽ tiến đến mức mà họ có thể chứng minh. Những phương pháp thông thường như cầu cơ, đồng cốt thường gặp nhiều sai lầm. Vì như tôi đã trình bày, các vong linh nhập vào phần lớn cũng có các kiến thức giới hạn ở cảnh giới nào đó. Đôi khi họ cũng trích dẫn vài câu nói trong thánh kinh hoặc sách vở, kinh điển để nâng cao giá trị lời nói. Điều này có khác nào những nhà chính trị khi diễn thuyết. Phương pháp khoa học chính xác nhất là phải tự mình qua hẳn thế giới đó nghiên cứu. Các ông nên biết, thân thể chúng ta không phải môi trường duy nhất của linh hồn, và giác quan của nó cũng không phải phương tiện duy nhất để nghiên cứu ngoại cảnh. Nếu ta chấp nhận rằng vũ trụ có nhiều cõi giới khác nhau, và mỗi thể con người tương ứng với một cõi, thì ta thấy ngay rằng thể xác cấu tạo bằng nguyên tử cõi trần, nên chỉ giới hạn trong cõi này được thôi. Các thể khác cũng có giác quan riêng của nó, và khi giác quan thể vía được khai mở, ta có thể quan sát các cõi giới vô hình dễ dàng. Khi trụ trần, thể xác tiêu hao, các giác quan không còn sử dụng được nữa, thì linh hồn sẽ tập phát triển các giác quan thể vía này. Nếu biết cách khai mở các giác quan này khi còn sống, ta có thể nhìn thấy cõi âm một cách dễ dàng. Giáo sư Olin ngập ngừng. Nhưng có một quan niệm lại cho rằng sau khi chết, linh hồn sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục vĩnh viễn. Điều này ra sao? Hamut lắc đầu. Đó là một quan niệm không hợp lý. Vì điều này cho rằng khi chết linh hồn sẽ đổi thay toàn diện. Tức là sau khi chết, linh hồn sẽ mất hết tính xấu để trở nên toàn thiện, trở nên một vị thiên thần vào cõi thiên đàng, hoặc là linh hồn có thể mất hết các tính tốt để trở nên xấu xa, trở nên một thứ ma quỷ bị đẩy vào địa ngục. Điều này vô lý. Vì sự tiến hóa phải từ từ chứ không thể đột ngột được. Trên thế gian này không ai toàn thiện hay toàn ác. Trong mỗi chúng ta đều có các chủng tử xấu, tốt do các duyên nghiệp từ tiền kiếp để lại. Tùy theo điều kiện bên ngoài mà những chủng tử này nảy mầm, phát triển hay thui chột, không thể phát triển.
Lực từ bí rất lành rất quý, khiến cho người hoan hỷ trong tâm. Từ bí phải tròn véo nhất là xây phúc địa tu chân đạo hành. Trẻ tu đạo giữ cho tâm tưởng, phải không còn sắc tưởng thì phí. Trở về thanh tịnh vô vi, thân tâm trong sạch, không hề quả luân hồi. Thân tâm dù sạch bụi đời, không còn chấp trước là người chân tu. Kẻ tu đạo cần thiện đã, chớ nuôi tâm gieo họa cho người. Tội mình chưa biết đó thôi, nhưng thần mình đã biết rồi đã ghi. Làm tổn người thì mình cũng tổn, làm khốn người mình khốn liền ngay. Phải nên nhớ kỹ câu này: thiên đường địa ngục tâm này dừng nên. Đạo của trời như lò lửa lớn, cho chúng sinh chẳng tốn công gì. Kẻ xin làm đốt soi đi, kẻ xin thắp sáng, xin về nấu ăn. Lửa có sẵn, ai cần cứ tới. Pháp của trời là suối rất to, tưới cho cây cỏ gầy khô, nước trong